ASEAN năm 2018 tổ chức tại Indonesia, tức là đại hội thể thao của nhiều môn, thì đối với Việt Nam chúng ta cũng cái giải bóng đá nằm trong khuôn khổ ASEAN là một trong trọng tâm mà nhất là thể thao Việt Nam rất quan tâm. Thế thì cái công tác chuẩn bị chung của đoàn thể thao Việt Nam, trong đó cái đội bóng đá là được coi trọng. Thứ nhất là vì là Việt Nam đang tiến hành V-League, tức là cái giải vô địch quốc gia mà cho đến cái thời điểm này là sau 20 vòng thì bắt đầu kết thúc. Thì cái công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch, tức là từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam đến các cái câu lạc bộ đều có chuẩn bị. Và như vậy thì trong suốt cái thời gian vừa qua là huấn luyện viên trưởng đội tuyển là ông Park Hang-seo đã cùng với ban huấn luyện, cùng với các cái bộ phận chuyên môn liên đoàn đã theo dõi toàn bộ cái hệ thống giải V-League các cái cầu thủ của chúng ta tham gia. Và trên cơ sở cái nền tảng là cái đội tuyển U23 của Việt Nam tham gia giải bóng đá U23 châu Á đã tập trung được một số cầu thủ và đồng thời phát hiện, thì cái công tác chuẩn bị chúng tôi cho là rất là tốt, tức là tận dụng cái hiện nòng cốt là đội tuyển U23 từ hồi đầu năm 2018 mà chúng ta rất thành công giành cái ngôi Á quân của U23, kết hợp đó là tuyển chọn thêm 4 cầu thủ để tham gia bổ sung những cầu thủ trên 23 tuổi, là những cầu thủ mà chúng tôi cho là cũng rất là xứng đáng. Và những cầu thủ này rõ ràng là họ có thể tham gia cùng với đội để có thể làm nòng cốt, như là thủ môn Văn Lâm, rồi tiền đạo như Văn Quyết, Anh Đức, cũng như là tiền vệ Hùng Dũng. Thì cái 4 cái cầu thủ này trên 23 nó kết hợp với đội tuyển 23 thì đến thời điểm này chúng tôi cho là đội tuyển cũng đã chuẩn bị tốt. Và chúng tôi cho là đến hiện nay từ ban huấn luyện đến cầu thủ, các cái cầu thủ bổ sung trên 23 tuổi cũng như cầu thủ nòng cốt, phong độ của các cầu thủ là tốt, chuẩn bị tham gia cái ASEAN là một sự kiện quan trọng bóng đá cũng như là thể thao Việt Nam.
Dạ vâng ạ, thưa ông, sau cái chiến công của U23 Việt Nam tại giải vô địch châu Á, rõ ràng đây là một cái cú hích cho bóng đá Việt Nam. Như vậy giờ đây thì đội tuyển Olympic Việt Nam đến với đấu trường ASEAN với một cái vị thế khác, và dường như là cái sân chơi này không còn là quá tầm như cách đây trước đâu đối với bóng đá Việt Nam chứ ạ.
Vâng, nhận định của anh là rất là đúng, tức là sau một cái cú sức bật vào đầu năm chúng ta tham gia cái giải U23 châu Á, thì rõ ràng là bây giờ đội tuyển U23 thực chất bây giờ là đội tuyển Olympic Việt Nam tham gia ASEAN là nó có một mặt bằng trình độ là nó cao hơn, tức là chúng ta có thể tự tin hơn trong một cái đấu trường mà trước đây chúng ta cho là quá tầm, là đấu trường của châu lục chứ không phải là khu vực nữa. Thì hiện nay là chúng ta là do một cái rèn luyện đó, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải hình dung là đến cái ASEAN này với sự chuẩn bị của nhiều quốc gia, chuẩn bị trong cái đại hội thể thao lớn nhất của châu Á, thì các đội cũng là chuẩn bị rất cao. Cho nên chúng tôi cho là hiện nay là đội tuyển chúng ta cũng đã chuẩn bị lực lượng khá chu đáo từ ban huấn luyện, gây được cái niềm tin trong dân chúng, trong công luận, mà đặc biệt là cái vai trò cũng như uy tín của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một cái thành công hồi đầu năm, cộng với ban huấn luyện có nhiều kinh nghiệm và cái công tác chuẩn bị phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các lực lượng, thì hiện nay chúng tôi cho là hoàn toàn chúng ta có khả năng là trong cái mùa giải ASEAN này cái đội tuyển chúng ta có thể tham gia một cái chững chạc hơn. Tuy nhiên ở đây cũng phải nói thêm là cái việc đầu năm chúng ta tham gia giải châu Á thì chúng ta có một cái thuận lợi là chúng ta là một yếu tố bất ngờ, bởi vì là chúng ta chưa thể có cái phong độ cao mà cuối cùng là từng qua từng trận đấu là vượt lên. Nhưng bây giờ khi chúng ta với cái tư thế mà cả bóng đá châu Á đang biết là bóng đá Việt Nam đã có một cái sức bật, có một sự nổi trội như vậy, thì đấy là một cái hạn chế là gì? Các đối thủ cũng biết ta và chúng ta phải có một công tác chuẩn bị cũng như là đánh giá đúng mức thì chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu của mình.
Liệu cái thành công của U23 trước đây nó có trở thành một cái áp lực cho cái đội tuyển Olympic lần này không thưa ông?
Vâng, chính xác là như vậy. Tức là vào cái ASEAN này chúng ta có những thuận lợi nhưng đồng thời khó khăn. Thuận lợi thì chúng ta đều thấy là các cái cầu thủ Việt Nam U23 của chúng ta nếu ở cái tháng 8 này tham gia giải thì so với tháng 1 năm 2018 mà chúng ta tham gia cái giải U23 châu Á thì chúng ta đã có một sự trưởng thành rất lớn. Đồng thời chúng ta rèn luyện qua 20 cái vòng đấu của giải vô địch quốc gia cũng cho nên tự tin hơn, trưởng thành hơn rất là nhiều và có kinh nghiệm dám thi đấu sùng phẳng với các đội lớn của châu Á. Tức là chúng ta tăng cường cái lực lượng mạnh ở một số vị trí quan trọng như là tiền vệ, tiền đạo, kể cả thủ môn. Hiện nay theo tôi biết là lực lượng của đội tuyển Olympic Việt Nam là không có một cái khó khăn nào, tức là các cầu thủ đều có phong độ tốt và trạng thái tốt, tinh thần từ ban huấn luyện cho cầu thủ. Thì chúng tôi nghĩ rằng với cái điều đó chúng ta vẫn có thể hy vọng là trong cái giải này chúng ta có thể đạt được cái thành tích cao, nhưng không ngộ nhận. Cho nên là tôi rất tán thành với cái quan điểm của ban huấn luyện này, vững chắc từng giai đoạn một, thí dụ chúng ta đấu vòng bảng rồi đến các vòng trong, chứ không đặt mục tiêu nó quá xa vời và gây một cái áp lực quá lớn đối với cầu thủ. Và nếu như cầu thủ giải phóng được cái áp lực đó thoải mái từng vòng, từng trận đấu của từng vòng bảng cho đến các vòng trong, thì tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam có khả năng đi xa.
Thưa ông, về phía khán giả và cả giới chuyên môn thì người ta đặt kỳ vọng gì vào đội tuyển Olympic lần này tại đấu trường ASEAN ạ?
Chúng tôi cũng như phần đầu mà chúng tôi vừa nêu, tức là đã có một số phóng viên hay là người hâm mộ cũng quan tâm, nhưng đồng thời người ta cũng đánh giá và cũng gọi là khuyến cáo đối với ban huấn luyện cũng như cầu thủ Việt Nam, tức là chúng ta không nên đặt quá nhiều kỳ vọng là chúng ta đã là á quân của giải U23 châu Á, thì Việt Nam trong cái ASEAN này cũng phải là thành tích như thế hoặc cao hơn. Tức là chúng ta không đưa ra một cái chỉ tiêu nó lớn để tạo thành áp lực, nhưng đồng thời chúng ta vẫn hy vọng rằng với một cái lịch bốc thăm thì chúng ta, như anh biết là chúng ta ở trong một cái vòng bảng, thì vòng bảng này các cái đối thủ của chúng ta là gồm có Nhật Bản, Pakistan và Nepal, thì chúng ta rất nhiều hy vọng. Và theo cái trình tự là chúng ta đá từ những cái đội mà chưa thật mạnh như Pakistan và Nepal đá trước, sau đó đá Nhật Bản, thì chúng ta rất hy vọng là chúng ta sẽ lọt được qua cái vòng bảng đi và vào vòng trong. Cho nên chúng tôi nghĩ là cái quan niệm của người Việt Nam bây giờ ở một chừng mực là tin tưởng với ban huấn luyện cũng như là tin tưởng với lực lượng cầu thủ đã trưởng thành, và chúng ta mong muốn là từng bước vượt qua các cái chặng từ vòng đấu bảng cho đến các cái vòng trong, và có thể hy vọng là đội tuyển chúng ta đi sâu vào giải. Nhưng chúng ta không quá kỳ vọng để đặt vấn đề là đội Olympic Việt Nam phải giành các cái vị trí thí dụ huy chương của ASEAN, thì đấy là cái mục tiêu tiếp theo. Và chúng ta rất mong muốn là từng cái vòng đấu đó đội Olympic Việt Nam ngày càng trưởng thành và đã chững chạc và sắc sảo hơn, và mong là cái chất lượng chuyên môn của Olympic Việt Nam sẽ cao hơn cái đội tuyển U23 Việt Nam mà đã thi đấu đầu năm 2018, bởi lẽ là đây là cả một quá trình trưởng thành và đồng thời có tăng cường lực lượng. Cho nên là với tinh thần đó, chúng ta hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được cái mục tiêu của mình.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly.